228. Chuyện Bà La Môn Kamanita. Tiền thân Kamanita. Ta tham muốn ta thành. Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư kể về Bà La Môn có tên Kamanita, dục tham chi phối. Hoàn cảnh chuyện này sẽ được nêu rõ trong tiền thân Kama số 467, chương 12. Thuở xưa, vua Ba La Nại có hai hoàng tử. Trong hai hoàng tử ấy, người anh cả đi đến Ba La Nại và làm vua, còn người em làm phó vương. Người anh làm vua ham mê của cải dục lạc và tham lam thắng lợi. Lúc bấy giờ, Bồ Tát làm Thiên Chủ Đế Thích nhìn xuống cõi Diêm Phù Đề, biết vua đắm say các loại dục lạc này, liền nghĩ: ta sẽ khiển trách vua và làm cho vua xấu hổ. Bồ Tát hiện thân là một thanh niên Bà La Môn và đi đến đứng nhìn vua. Vua hỏi: này thanh niên Bà La Môn, ngươi đến với mục đích gì? Thiên Chủ Đế Thích trả lời: thưa đại vương, thần thấy ba thành phố an ổn, phú cường, nhiều voi, ngựa, cỗ xe, bộ binh, đầy những thứ trang sức bằng vàng ròng. Ba thành ấy có thể được chiếm lấy chỉ với một đội quân rất nhỏ. Thần sẽ đến lấy những thành ấy và dâng đại vương. Vua hỏi: này thanh niên, khi nào chúng ta khởi binh? Ngày mai, thưa đại vương. Vậy người hãy đi và mai đến. Thưa vâng, đại vương, hãy mau chóng chuẩn bị quân đội. Thiền Chủ Đế Thích nói vậy rồi đi về trú xứ của mình. Ngày hôm sau, vua truyền đánh trống chuẩn bị quân đội, rồi gọi các đại thần và nói: hôm qua có một thanh niên Bà La Môn đến và nói thần sẽ chiếm đất của ba thành Uttarabankala, Indabatta và Kekaka dân ngài. Này, ta sẽ đem nó đi để chiếm lấy ba thành ấy. Hãy gọi nó đến mau. Thưa thiên tử, thiên tử đã cho nó ở nơi nào? Ta không cho nó ở nơi nào hết. Nhưng thiên tử đã cho nó tiền để trả nhà trọ không? Ta cũng không cho. Vậy sao chúng thần kiếm nó được? Hãy tìm nó tại những con đường trong thành. Họ đi tìm nhưng không thấy gì ấy, liền trở về trình vua. Thưa đại vương, chúng thần tìm không thấy nó. Vua suy nghĩ, một vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan. Nỗi sầu muộn khủng khiếp khởi lên, tâm vua trở thành nóng bức, máu bị dao động. Và bệnh kiết lỵ phát ra tấn công vua. Các thầy thuốc không thể chữa trị được. Sau 3-4 ngày, Đế Thích nghĩ đến vua, biết vua bị bệnh. Ngài tự bảo, ta sẽ chữa trị cho vua. Đế Thích giả dạng một Bà La Môn đi đến đứng trước cửa cung và báo tin: một thầy thuốc Bà La Môn đến xin chữa bệnh đại vương. Khi nghe vậy, vua nói: các đại danh sư của triều đình cũng không thể chữa lành trẫm được. Thôi, hãy cho nó một số tiền lộ phí rồi bảo nó đi. Đế Thích nghe vậy liền đáp: ta không cần tiền trả nhà trọ. Ta không lấy tiền chữa trị. Ta sẽ chữa bệnh cho vua mau lành. Hãy để ta gặp vua. Khi nghe vua nói vậy, hãy để nó đến. Đế Thích đi vào, chúc vua thắng trận và đứng một bên. Vua hỏi: người muốn chữa bệnh cho trẫm đó ư? Thưa thiên tử, vâng. Vậy hãy chữa đi. Thưa thiên tử, vâng. Hãy cho thần biết triệu chứng bệnh trạng. Do nhân duyên nào bệnh khởi lên? Do đại dương ăn gì, uống gì, hay do đại dương thấy gì, nghe gì? Này khanh, bệnh của trẫm phát ra do nghe một chuyện. Thiên tử nghe chuyện gì? Này khanh, một thanh niên Bà La Môn đến và nói thần sẽ lấy ba thành dân đại dương, nhưng trẫm không cho nó trú xứ để ở, cũng không cho tiền để trả nhà trọ. Chắc nó giận trẫm và đã đi đến một ông vua khác rồi. Trẫm nghĩ rằng một sự vinh quang lớn như vậy đã bị tiêu tan, nên chứng bệnh phát ra. Nếu có thể, khanh hãy chữa trị chứng bệnh do tâm trẫm tham muốn. Để rõ ý nghĩa này, vua đọc bài kệ đầu: ta tham muốn ba thành, mỗi thành xây trên núi, thành tên Bankala, Kuru Kekaka. Hỡi chàng Bà La Môn, ta còn muốn hơn nữa, hãy chữa ta căn bệnh nô lệ của dục tham. Đế Thích nói: Thưa đại vương, bệnh của ngài không thể chữa bằng thuốc rễ cây, vân vân. Bệnh của ngài chữa bằng thuốc tri kiến. Rồi Đế Thích đọc bài kệ thứ hai: Có người chữa trị được vết cắn của rắn đen, bậc hiền trí chữa trị người bị ma quỷ ám, không ai chữa trị được người nô lệ dục tham, làm sao chữa trị được kẻ thối thức tinh tấn. Như vậy, bậc đại sĩ nêu rõ ý nghĩa này rồi nói thêm như sau: Thưa đại vương, nếu ngài có lấy được ba thành ấy và cai trị đất nước của bốn thành này, đại vương có thể mang bốn bộ áo một lần chăng? Có thể ăn trong bốn đĩa bằng vàng chăng? Và nằm ngủ trên bốn long sàng lộng lẫy chăng? Thưa đại vương, không nên để dục tham chi phối. Dục tham là cội gốc của tội ác. Ai để dục tham tăng trưởng sẽ bị đọa vào 8 địa ngục lớn, 16 địa ngục nhỏ cùng với nhiều loại khổ đau khác. Như vậy, bậc đại sĩ dọa vua ấy với những cảnh địa ngục rồi thuyết pháp cho vua nghe. Vua nghe pháp hết sầu muộn và trong chốc lát được khỏi bệnh. Đế Thích khuyên giáo vua xong, an trú vua vào giới luật và đi về thiên giới. Còn vua từ đấy về sau làm các công đức bố thí dần dần và khi mệnh chung đi theo nghiệp của mình. Khi thuyết pháp thoại này xong, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ nhà vua bị tham dục chi phối là tỷ kheo này, còn Đế Thích là ta vậy.